Việt Nam quan tâm tới thông tin Nhật thay đổi chính sách an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vậy ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ đóng góp vào xây dựng hòa bình, ổn định trong khu vực. Tuyên bố của ông Lê Hải Bình được đưa ra 2 ngày sau khi nội các xứ sở mặt trời mọc thông qua việc diễn giải bản hiến pháp chủ hòa của nước này, mở đường cho quân đội đi tham chiến ở nước ngoài. Hiến pháp Nhật cấm sử dụng vũ lực để giải quyết các cuộc xung đột, trừ các trường hợp buộc nước này phải phòng vệ. Nhưng theo việc diễn giải luật, lực lượng tự vệ của nước này sẽ được phép sử dụng quyền tự vệ tập thể, tức là sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh bị tấn công. Chính sách an ninh mang tính đột phá này được thông qua trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc trên biển Hoa Đông và các quốc gia khác cũng có tranh chấp trên biển Đông như Việt Nam và Philippines hướng tới Tokyo trong khi đương đầu với Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng sau khi Nhật Bản thông qua việc diễn giải bản hiến pháp chủ hòa. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng Tokyo phải tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng cũng như không làm tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VOA Việt ngữ qua email, ông Ono Matsuo, tham tán chính trị của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, từng nói rằng Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với Hà Nội cũng như các quốc gia khác nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, nhưng nói rằng các nỗ lực như vậy không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng Tokyo ủng hộ cách thức Việt Nam xử lý việc đối đầu với Trung Quốc và rằng việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng không thể được dung thứ và vấn đề nên được giải quyết thông qua đối thoại. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày hôm nay, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho biết chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nhật Bản mà báo chí ở Tokyo nói là sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 đang được hai bên tích cực thu xếp. Ông Bình cho biết chuyến công du sẽ thúc đẩy quan hệ song phương và hai bên sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói rằng phía Việt Nam đang xác minh thông tin máy bay Mỹ xuất hiện ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan dầu 981.
Chúng tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xác minh rõ thông tin này. Về việc ủng hộ của Mỹ thì tôi xin thông báo là cho đến nay thì cộng đồng quốc tế bao gồm tất cả các nước trong khu vực cũng như tất cả các nước có liên quan đều lên tiếng ủng hộ cho việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, yêu cầu phải chấm dứt căng thẳng, không có các hành động hung hăng, ngang ngược, vi phạm với luật pháp quốc tế, vi phạm tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông BOC.
Trước đó, báo chí trong nước dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết các tàu của Việt Nam đã thấy máy bay Mỹ bay qua khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 3.000 mét. Mỹ bấy lâu nay luôn khẳng định quan điểm trung lập và không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Nhưng Washington từng đề cập tới các quyền lợi quốc gia trong việc duy trì tự do hàng hải cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực này. Trung Quốc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau hơn. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đặt chân tới Hà Nội hôm 2 tháng 7 nhằm củng cố thêm nữa mối băng giao với quốc gia cũng đang vấp phải các thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến công du diễn ra hơn một tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới Manila và tuyên bố rằng hai bên sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và kiên quyết phản đối Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines đã gặp lại ông Dũng sau khi hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Biển Đông được cho là nằm cao trong nghị trình. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, chuyến thăm của ông Rosario nhằm triển khai các sáng kiến và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Việt Nam tại Philippines. Thủ tướng Dũng được trích lời nói rằng hai bên cần nỗ lực hợp tác, đưa quan hệ lên tầm cao mới, hướng tới đối tác chiến lược. Ông Roy Logales, cựu dân biểu đồng thời từng là cố vấn an ninh quốc gia của Chính phủ Philippines, nhận định với VOA Việt ngữ về chuyến đi của ông Rosario.
I'm very sure that Secretary Del Rosario is going there, not only because Vietnam and
Ông Goles nói rằng ông chắc chắn rằng Ngoại trưởng Albert Del Rosario tới Hà Nội không chỉ bởi vì Việt Nam và Philippines cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà còn bởi vì mối quan ngại chung của hai nước về sự hung hăng và sự hiện diện trái phép của tàu bè các trang thiết bị của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Tin cho hay, trong các cuộc gặp giữa các giới chức Việt Nam và Ngoại trưởng Philippines, đôi bên cũng đề cập tới việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ông Goles cho rằng việc làm của Bắc Kinh là một hành động hết sức khiêu khích, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cựu cố vấn an ninh của chính quyền Manila cho rằng Bắc Kinh cũng có thể làm vậy với Philippines.
Oh yes, very much. We're very concerned. We also commiserate with the position of.
Ông nói Philippines hiện rất lo ngại về việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu gần Việt Nam. Và ông nói thêm là phía Manila thông cảm với tình thế mà Việt Nam hiện phải đối mặt, cũng như hoan nghênh Việt Nam đã dũng cảm đối đầu với nhiều tàu của Trung Quốc hiện bảo vệ giàn khoan. Ông Goles cho biết thêm rằng Philippines lo ngại rằng phía Trung Quốc cũng sẽ dòm ngó vào những khu vực nhiều dầu và khí tự nhiên của Philippines như Reed Bank, tức bãi cỏ rong. Vị cựu dân biểu của Philippines còn nói thêm rằng Manila đang theo sát mọi diễn biến và ấn tượng với cách thức mà Việt Nam đối đầu với Trung Quốc dù kém hơn nhiều về lực lượng. Gần đây, Việt Nam và Philippines đã có nhiều hoạt động được coi là thể hiện tình đoàn kết trước Trung Quốc, như cùng lên tiếng phản đối bản đồ 10 đoạn bao trọn Biển Đông mà Trung Quốc mới phát hành, hay tiến hành giao lưu giữa hải quân hai nước trên quần đảo Trường Sa. Philippines hiện đã đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử, và Thủ tướng Việt Nam từng cho biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý để chống lại các việc làm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Goles cho rằng đó là điều Hà Nội nên làm.
I think you should, so that we can have a combined effort there.
Cựu giới chức Philippines nói Hà Nội và Manila có thể cùng phối hợp nỗ lực tại tòa. Và nếu hai bên nhận được quyết định tích cực từ Tòa án Quốc tế về luật biển, thì ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế về việc phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế về luật biển. Ông nhấn mạnh, nếu không họ sẽ vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội hôm 26 tháng 6, khi được hỏi về thời điểm đưa Bắc Kinh ra tòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết rằng hiện Việt Nam đang nghiên cứu, cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này. Việt Nam cấp phép cho dự án 1 tỷ đô la của Samsung. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất màn hình, thiết bị điện tử trị giá 1 tỷ đô la của Samsung Display, công ty con của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp gia công các loại màn hình cho thiết bị điện tử của Samsung tại khu công nghiệp Yên Phong 1 Bắc Ninh sẽ được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2014. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến sử dụng 8.000 lao động và có doanh thu năm đầu tiên là 1,5 tỷ đô la năm 2015 và tăng lên 6 tỷ đô la vào năm 2020. Đây là dự án lớn thứ ba trị giá nhiều tỷ đô la của Samsung ở Việt Nam. Năm 2009, Samsung đã khánh thành nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh. Đầu năm 2013, tập đoàn này cũng đã khởi công xây dựng khu tổ hợp công nghệ cao tại Thái Nguyên.